Ác ma pháp tác, chương 259, yêu cầu của hầu tước phu nhân Listeria, phần 2, góc truyện audio.com. Dardanelle suy nghĩ một lúc, việc này ra sao thì không có nhiều người biết, nghe nói quan hệ khi đó giữa ngài tộc trưởng tiền nhiệm và học giả Lam Hải rất tốt và lại hai người còn học chung nữa. Nhưng do sau này, dường như vì quan niệm hai bên khác nhau mà sinh ra xích mích. Ngài Lam Hải trời sinh tính tình đạm bạc vì nước vì dân, trong khi ngài Listeria thì khác, lại lo lắng chủ yếu cho chuyện làm ăn của gia tộc. Qua thời gian, ngài Lam Hải cho rằng nói thẳng ra là ngài Listeria hám lợi quá mức. Dardanelle cười khổ một tiếng, mọi người đều biết gia tộc Listeria phát triển mạnh trong tay của tộc trưởng tiền nhiệm, năm đó trong việc phát triển gia tộc quả thực chuyện làm ăn đã có chút không hợp mắt. Cho nên, Đỗ Duy gật gù trong lòng lờ mờ hiểu ra, mặc dù ban đầu hắn không biết rõ lắm về gia tộc Listeria nhưng hiện tại thân phận hắn đã dần cao hơn, lăn lộn trong giới quý tộc nhiều hơn nên cũng ít nhiều biết được lịch sử làm giàu của gia tộc Listeria. Người cha của hầu tước phu nhân kia là tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Listeria quả thật đã làm không ít việc chẳng quang vinh lắm. Năm đó vì sự phát triển của gia tộc hắn đã gả con gái còn nhỏ của mình cho một vị đại quý tộc lớn tuổi chỉ vì dựa vào thân phận hiển hách của đối phương, sau đó thì việc làm ăn phát triển một mạch huy hoàng. Hơn nữa còn nghe nói lờ mờ rằng họ còn lén lút kinh doanh một số hàng hóa bị cấm gì đó, ví dụ tham gia buôn lậu tại rừng rậm đóng băng, còn thêm cả mua bán trên biển, nghe nói cũng dính líu một số hoạt động phạm pháp. Lúc ấy Đỗ Duy nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên, suy cho cùng thì dù là thế giới này hay trong kiếp trước của Đỗ Duy thì đại phú hộ hay đại gia tộc trong lịch sử làm giàu có ai không có điểm khuất tất. Là chuyện thường thôi, hơn nữa hầu tước phu nhân Listeria sau khi thừa kế gia tộc liền nghiêm khắc với các chuyện đó nên thanh danh mới dần dần được thay đổi. Nghe nói năm đó khi ngài Lam Hải cùng Listeria tiên sinh trở mặt, hai ông già đó không qua lại nữa, về sau ngài Listeria từng đến nhà bái phỏng Lam Hải nhưng Lam Hải đóng cửa không tiếp. Đỗ Duy nhíu mày, nói vậy thì là thái độ của ngài Lam Hải kiên quyết như thế ta còn hỗ trợ thế nào được. Có lẽ các học trò của Lam Hải đều biết chuyện này nên vừa rồi Philip nói chuyện với ta phảng phất có ẩn chứa nhiều điều khó nói. Đã là quy củ kiên định của ngài Lam Hải thì ta cũng không thể cưỡng ép bọn họ phá lệ được. Ta vừa rồi nói rõ chuyện trong thư kia cho Philip nhưng thằng nhóc này lại cố ý lờ đi, hiển nhiên là do quy củ không đổi của Lam Hải nên hắn không muốn làm việc này. Và lại trong lòng Đỗ Duy còn có một ý niệm nữa. Vị hầu tước phu nhân này nghe nói thông minh vô cùng, làm chuyện gì cũng rất có chừng mực, đã biết rõ ràng trong đó có khúc mắc mà còn nêu ra một vấn đề gai góc như vậy. E rằng hàm ý trong đó không đơn giản. Đỗ Duy suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói. Ta đành trả lời cho phu nhân rằng việc này ta sẽ hết sức lo cho chu đáo, chỉ e là dù sao ta cũng không thể làm chủ, nói cho cùng thì ta cũng chỉ cố làm hết sức mà thôi. Đỗ Duy cho người dùng khoái mã đưa thư đi, Listeria phu nhân hồi âm cũng vô cùng nhanh chóng, trong thư biểu lộ hiểu được sự khó xử của Đỗ Duy nên chính mình cũng không dám cưỡng cầu, chỉ là đưa ra một đề nghị vòng vo khác là liệu có thể cho nàng đưa em trai em gái đến vùng Tây Bắc ở tạm trong phủ của Đỗ Duy, như thế qua thời gian ở bên cạnh một số học trò ưu tú. Góc truyện audio.com, của Hải Lam thì chung quy có thể học được vài thứ, nói không chừng về sau đối phương xem thấy có cảm tình nên có khi nguyện ý thu làm học trò. Trong thư hầu tước phu nhân Listeria viết rất thành khẩn, nói rõ việc cha mình năm đó có chút hiểu lầm với ngài Lam Hải, cha nàng khi về già vì việc này mà ăn năn suốt đời, nếu có thể xóa đi được ngăn cách giữa hai nhà thì coi như có thể giải trừ được tâm bệnh của phụ thân. Những lời này ít nhiều cũng giải trừ được một số nghi hoặc của Đỗ Duy, gia tộc Listeria giàu trùm thiên hạ, ngoại trừ Lam Hải thì mời đại học giả nào mà không đến. Đã là việc giải trừ ân oán cho bậc cha chú nên mới kiên trì làm thế thì cũng có thể giải thích được. Đưa đến thì đưa đến, dù sao thì phủ tổng đốc của Đỗ Duy lớn như vậy, đừng nói đưa hai người đến mà đưa cả chục cả trăm người đến cũng không phải không chứa được. Lập tức Đỗ Duy phái người, hồi âm xem như chính thức đáp ứng thỉnh cầu của hầu tước phu nhân Listeria. Đỗ Duy không giấu bọn Philip việc này vì dù sao mình cũng đã đáp ứng đứng giữa lo chu toàn, tuy nhiên hắn sẽ không lấy thân phận của mình ép buộc Philip và các học trò môn hạ của Hải Lam làm gì, việc này nói cho bọn họ một tiếng cũng là biểu thị sự tôn trọng. Sau khi Philip biết thì thở dài rồi liếc nhìn Đỗ Duy thật sâu, thấp giọng nói. Thưa ngài, việc này tôi thấy không đơn giản vậy đâu. Đỗ Duy hơi chau mày. A Nhi thấy được gì vậy? Philip dường như có chút băn khoăn, Đỗ Duy nhẹ nhàng cười, tự mình rót một ly trà đưa cho hắn rồi cười nói. Không Philip, anh cũng biết điều ta hy vọng nhất là mọi người bên cạnh ta có thể nói những gì mà mình muốn. Cục diện tại Tây Bắc vừa mới được tạo thành nên chúng ta nếu đồng lòng đoàn kết thì mới có thể khởi đầu việc thay đổi cục diện cho tốt hơn. Lúc này bất cứ chuyện gì các anh đều có thể nói rõ ra cho ta, không cần phải băn khoăn khó nói, anh mà còn sợ ta trách tội hay sao? Philip cũng cười cười, việc này kỳ thật nếu xét kỹ thì là việc riêng của ngài, chẳng liên quan gì nhiều đến chúng tôi. Hả? Philip mỉm cười chút chút, ánh mắt lóe lên sau đó bình thản nói một câu hời hợt. Thưa ngài, đợi thêm 2 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 15 của ngài. Mắt thấy Đỗ Duy dường như còn chưa hiểu ra, Philip lại chậm rãi nói thêm một câu. Theo pháp lệnh của đế quốc, đàn ông khi tròn 15 tuổi coi như trưởng thành liền có thể lập gia đình. Ta nghe nói em gái của hầu tước phu nhân Listeria năm nay 16 tuổi, cực kỳ thông minh xinh đẹp nổi tiếng khắp nơi, thậm chí nghe đâu nàng còn đẹp hơn nhiều so với hầu tước phu nhân Listeria thời trẻ. Từ khi 14 tuổi đã có khá nhiều người giàu có quý tộc dường như đi mòn cửa nhà Listeria để xin cầu hôn. Thưa ngài, thế mà sau đó cô ta đem người em gái xinh đẹp vô song như vậy đưa đến bên ngài. Qua thời gian, hắc hắc, Philip nói tiếp, thưa ngài, từ Nam chí Bắc trong giới quyền quý giàu sang, kết minh qua hôn nhân kiểu này chẳng qua là chuyện hết sức bình thường. Gia tộc Listeria mặc dù hiện tại giàu có nhưng dù sao thì tộc trưởng gia tộc là hầu tước phu nhân lại là phụ nữ. Hơn nữa bà ta là một quả phụ, đã thế tước vị hầu tước phu nhân đó lại là tước vị cung đình chỉ tồn tại trong một đời thôi. Hơn 10 năm sau đến khi bà ta qua đời thì gia tộc Listeria mất tước vị thì không được xem là quý tộc dù cho giàu có chẳng qua cũng chỉ là một gia đình thương nhân mà thôi. Chung quy thì gia tộc nếu, góc chuyện audio.com, không tiếp tục có ngoại viện thực lực mạnh mẽ để dựa vào mà chỉ bằng vào gia đình buôn bán thì e rằng không đủ để có thể tiếp tục đứng vững tại đế quốc. Nếu không có người đứng sau vững vàng thì nói không chừng có ngày bị người tới cửa khi dễ muốn tự bảo vệ mình cũng bất lực. Hiện tại nghe nói hầu tước phu nhân Listeria có quan hệ không tệ với hoàng thất, hơn nữa bản thân cũng là một vị phu nhân quý tộc, nhưng đến khi mình qua đời thì sao? Lo lắng vì tương lai gia tộc cũng là bình thường. Đỗ Duy không khỏi nheo mắt lại. Philip thấy Đỗ Duy không hề có ý mất kiên nhẫn, trong lòng nhất định thẳng thắn đem những gì suy nghĩ trong óc trình bày ra hết. Thưa ngài, xem lại ngài coi trong đế quốc từ Nam chí Bắc có ai thích hợp để kết hôn hơn ngài không? Ngài tuổi còn trẻ mà đã là công tước cao quý. Hơn nữa mọi người đều biết Nhiếp Chính Vương rất hài lòng về ngài. Nhiếp Chính Vương trong tương lai tất nhiên sẽ thành hoàng đế, hơn nữa thần điện hạ tuổi cũng chẳng hơn ngài bao nhiêu, lại có quan hệ riêng rất tốt với ngài. Chỉ cần người tại vị một ngày thì địa vị của ngài rất khó lung lay. Hơn 10 năm nữa, ngài sẽ là quan rất lớn, với tài hoa và địa vị của ngài lại có giao tình cùng hoàng đế bệ hạ thì khẳng định là ghế tể tướng khó lọt khỏi tay ngài. Đến lúc đó trong giới quyền quý của đế quốc ngài ắt là đứng đầu bảng. Còn có ai hơn được ngài? Quan trọng nhất là ngài sắp trưởng thành mà hiện tại vẫn còn độc thân. Nói chung con cháu quý tộc khi chưa trưởng thành đã phải xác định việc hôn nhân, nhưng ngài thì sao? Nghe đâu ngài dường như chưa có hôn ước gì trên mình. Tính tới tính lui, hiện tại ngài đang nắm quyền cao một tỉnh, lại là công tước cao quý, trong tương lai tiền đồ không thể đo lường được. Nếu có thể lôi kéo được cây đại thụ như ngài thì phú quý của gia tộc Listeria trong 10 năm tới tuyệt đối sẽ không lung lay. Philip nói một phen lập tức khiến Đỗ Duy bừng tỉnh, thì ra bây giờ mình không ngờ đã trở thành một nam nhân độc thân rất có quyền lực rồi sao. Bây giờ nghĩ lại, Đỗ Duy bỗng nhiên chợt nhớ sức hút của mình tại đế đô, không ít nhà giàu có quý tộc đều đối xử với mình vô cùng tốt, thường xuyên mời Đỗ Duy đến dự tiệc, lại còn luôn cố ý vô tình đem mỹ nhân trong gia tộc cho dù là vị thành niên cũng đều kéo ra hết sức nhiệt tình giới thiệu. Khi đó Đỗ Duy trong lòng không có nghĩ đến phương diện này, hơn nữa hắn thân là ma pháp sư, rất ít rời nhà nên phần lớn khi được mời đều lấy lý do bận nghiên cứu ma pháp để từ chối khéo. Sau khi đến ở trong học viện ma pháp thì mấy lời mời loại này mới giảm dần đi. Bây giờ nghĩ lại những người quý tộc cố gắng lôi kéo mình thì cũng hơn phân nửa có chủ ý này. Philip cười nói tiếp, thưa ngài, ngài đã sắp phải làm lễ trưởng thành, phần lớn nam tử quý tộc sau khi làm lễ trưởng thành liền lập tức kết hôn, còn ngài ngay cả hôn sự còn chưa định thì quả là hiếm thấy. Hơn nữa ta xem gia tộc Listeria cũng vô cùng thích hợp với ngài, hầu tước phu nhân Listeria có ảnh hưởng rất lớn trong giới quý tộc, đã vậy tài lực của gia tộc lại hùng hậu sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của ngài. Mà đối phương đã có ý này, không bằng. Đỗ Duy bỗng nhiên lại thở dài, liếc nhìn Philip. Philip, anh đến Tây Bắc không đến nửa năm mà tính cách so với thời điểm rời khỏi đế đô khi trước đã thay đổi rất nhiều rồi đó. Trước đây anh sẽ không nghĩ ra loại quan hệ hôn nhân này. Góc truyện audio.com Đâu, Philip dùng mình nghĩ rằng Đỗ Duy giận lên liền nói nhanh. Thưa ngài, đây là tôi lo lắng cho ngài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Tốt lắm, ta không có trách anh. Đỗ Duy cười cười, chỉ có điều trước đây còn non nớt trong giới chính trị mà hôm nay đã có thể bài bản hẳn hoi cùng ta thương lượng giao dịch quyền thế loại này, mặc dù ta thực sự vui mừng trước tiến bộ của anh cũng như ta hiểu được lòng trung thành của ngươi đối với ta. Tuy nhiên, ôi, quyền thế quả nhiên có thể thay đổi người ta. Không đợi Philip nói tiếp, Đỗ Duy đã lắc đầu. Ta không định kết hôn sớm quá đâu, hơn nữa. Hắc hắc, nếu ta tính lấy vợ thì ta không nghĩ vợ mình sẽ rơi vào loại giao dịch quyền lực quý tộc thường gặp này, tâm tư của ta ngươi cũng nên biết rõ đi. Philip bỗng nhiên giật mình sực nhớ rằng ngài công tước tựa hồ có nhiều cảm tình với vị nữ ma pháp sư Vivian kia, không khỏi thở dài. Thưa ngài, mặc dù ngài là một vị ma pháp sư nhưng ngài cũng là một vị công tước. Người trong vòng luẩn quẩn này thì rất nhiều việc không thể tự mình làm chủ. Cách chương.